Tam đồ nhất báo lịch ngũ thiên kiếp, triển chuyển lục thủ hà nhật trùng phùng. Tam đồ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đọa vào trong đó. Đây là nói về địa ngục. Ngũ thiên kiếp là chỉ địa ngục. Một ngày trong địa ngục. Trước đây chúng tôi học ở Đài Trung, thầy Lý nói với chúng tôi trong địa ngục lại khác nhau, nó rất phức tạp. Trên lệch múc giờ cũng rất nhiều. Thầy Lý nói một điều phổ thông nhất: địa ngục một ngày, trần gian 2.700 năm. Trung Quốc hiệu xưng có lịch sử 5.000 năm, trong địa ngục chưa đến 2 ngày. Vì vậy địa ngục quá khổ, đúng là nói như ngày dài cả năm. Nhưng trong kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta thời gian là giả, không phải thật. Khái niệm thời gian này là khái niệm trừu tượng, từ đâu mà có? Vẫn là do vọng tưởng phân biệt chấp trước của quý vị biến hiện ra. Nếu như có thể buông bỏ phân biệt chấp trước, thời gian sẽ không có nữa. Thời gian và không gian đều không có nữa. Buông bỏ hết chấp trước với tất cả pháp, vì nó là giả. Cần gì phải chấp trước? Sau khi thực sự buông bỏ, tâm sẽ thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, tầng không gian dần dần mờ nhạt, cuối cùng không còn nữa. Như chúng ta biết, tiểu thừa sơ quả Tu Đà Hoàng, đại thừa sơ tín vị Bồ Tát, trong 6 loại thần thông, họ phục hồi được 2 loại, phục hồi được thiên nhãn và thiên nhĩ, không có chướng ngại nữa. Nghĩa là tầng không gian bị phá một chút. Cái chúng ta không nhìn thấy, họ nhìn thấy. Có thể nhìn thấy thiên đàng, có thể nhìn thấy địa ngục. Họ có thiên nhãn. Nhị quả lại phục hồi được 2 loại. Nhị quả Tư Đà Hàm có tha tâm thông, trong tâm người khác khởi tâm động niệm họ đều biết. Có túc mạng thông. Túc mạng thông là bản thân đời đời kiếp kiếp trước nữa của bản thân đều nhìn thấy. Mặc dù không thể nhìn thấy xa xôi, đại khai khoảng 10 mấy đời trước, 10 mấy đời trước không có vấn đề gì. Có thể nhìn thấy. Hiện nay dùng thuật thôi miên cũng được. Có thể khiến cho một người phục hồi trí nhớ. Họ có thể nhìn thấy đời trước của họ. 1 đời trước, 2 đời, 3 đời. Có lẽ khoảng 10 mấy đời là dễ dàng nhìn thấy. Thôi miên sâu hơn cũng có thể nhìn thấy chuyện của mấy chục đời trước. Đại khai tương đương cảnh giới của Tư Đà Hàm. Tam quả tư đà hàm, thần thông thứ năm xuất hiện, gọi là thần túc thông. Thần thông này xuất hiện rất hiếm có, họ có thể biến hóa, ngài có thể phân thân, họ có thể phi hành. Trong thực tế không phải là phi hành, họ nghĩ đến một nơi, vừa nghĩ là thân thể của họ đã đến nơi đó rồi. Vì vậy không cần dùng đến phương tiện giao thông. Quý vị nói muốn đến Mỹ, ý niệm vừa mới khởi lên, thân thể đã ở Mỹ rồi. Đây là cái gì? Không gian không có nữa, khoảng cách cũng không có, tùy theo ý niệm. Đúng như trong kinh Lăng Nghiêm nói, đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận. Vì vậy người có khả năng này, quý vị vừa nghĩ đến họ, họ đã xuất hiện trước mắt quý vị rồi. Nghĩ đến họ thì họ đến. Vì sao vậy? Vì cảm ứng. Thông tin của quý vị họ lập tức nhận được, họ lập tức hiện thân trước quý vị. Những điều này đều là thật, đều không phải là giả. Tứ quả A-la-hán, lục thần thông xuất hiện viên mãn rồi, A-la-hán được lậu tận thông, phiền não dứt, kiến tư phiền não không có nữa. Nhưng mà tập khí kiến tư vẫn còn. Phiền não đúng là không còn nữa, tập khí còn. Phải dứt bỏ tập khí sẽ thăng một cấp. Bích chi Phật cũng gọi là duyên giác. Bích chi Phật, nâng lên bích chi Phật. Cho nên bích chi Phật, kiến tư phiền não và tập khí của kiến tư phiền não đều không có, nhưng mà có phân biệt. Không có chấp trước, có phân biệt. Có phân biệt tâm không bình đẳng, tâm thanh tịnh không bình đẳng. Khi nào đoạn tận phân biệt, ngài thăng cấp, thăng lên đến vị trí của Bồ Tát. Bồ Tát không có phân biệt, có tập khí phân biệt. Đoạn tận tập khí phân biệt, Bồ Tát đã thành Phật rồi. Vì thế Phật trong thập pháp giới chúng ta biết, ngài đối với hai loại dưới đây phân biệt chấp trước, bao gồm tập khí, tất cả đều không có, đều đoạn hết rồi. Vì vậy tâm của Phật thanh tịnh bình đẳng, phía sau không có giác, chỉ có thanh tịnh bình đẳng, không có giác. Vì sao vậy? Vì chưa đoạn vọng tưởng. Vọng tưởng là khởi tâm động niệm, cái này gọi là vô minh. Vô thỉ vô minh chưa đoạn. Vô thỉ vô minh đoạn rồi, ngài đúng là thành Phật. Không phải tương tự tức Phật trong thập pháp giới, ngài từ tương tự đã biến thành Phật, chân Phật. Lúc này chuyện bát thức thành tứ trí, thập pháp giới không còn nữa, ngài sanh đến nhất chân pháp giới, tức là cõi thật báo. Trong cõi thật báo có tập khí, tập khí vô thủy vô minh không dễ đoạn trừ. Tập khí vô thủy vô minh thật sự đoạn rồi, công đức sẽ viên mãn. Ngài chứng được quả vị diệu giác cứu cánh. Vô thủy vô minh khó đoạn. Vì vậy Đức Thế Tôn nói nó có 41 đẳng cấp: thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. 41 vị này vì sao mà có? Tập khí dày mỏng có khác nhau. Tập khí dày ở phía dưới, tập khí mỏng sẽ ở phía trên. Vì vậy đẳng giác chính là mỏng nhất. Đây gọi là 41 phẩm tập khí. Phẩm cuối cùng đoạn được rồi, họ sẽ nhập diệu giác vị. Nhập diệu giác chúng ta sẽ biết. Quả thật báo không thấy nữa. Ngài đi đến đâu? Ngài đến Thường Tịch Quang. Đến Thường Tịch Quang quý vị sẽ không tìm thấy. Khoa học và triết học ngày nay của chúng ta đều không có cách gì tìm được. Trong cõi thật báo có lẽ còn có cách tìm thấy. Đến Thường Tịch Quang không có cách gì. Nhưng chúng ta nghĩ đến lượng tử lực học đối với thập pháp giới, Phật Bồ Tát trong thập pháp giới chắc chắn họ có thể tìm thấy. Bởi vì các ngài chưa chuyển thức thành trí, chưa lìa A Lại Gia. Lượng tử lực học đã quan sát được A Lại Gia rồi. Nhưng những vị Bồ Tát này mặc dù không phải chân Phật, thần thông cũng quảng đại. Thế gian này của chúng ta, quậy dục giới, sắc giới, vô sắc giới, không có ai có thể so sánh được với họ. So với A-la-hán cũng không thể sánh được. Nói gì đến Phật Bồ Tát trong tứ thánh pháp giới. Những việc này khiến chúng ta nghĩ đến nút giờ trong lục đạo: tam đồ nhất báo, lịch ngũ thiên kiếp. Không phải là 5.000 năm, 5.000 kiếp. Triển chuyển lục thụ. Lục thụ chính là lục đạo. Hà nhật trùng phùng. Người mà quý vị yêu thương, bạn bè thân thiết của quý vị không gặp được. Thả trùng phùng diệt bất tương thức, nghĩa là trùng phùng chưa hẳn đã nhận ra. Cho nên nói hội kiến vô kỳ. Chúng ta nếu như thật sự nhìn thấu chân tướng sự thật, chúng ta hiện nay có duyên gặp được những người này, tự nhiên thì sẽ vô cùng trân trọng. Bởi vì thời gian gặp gỡ không lâu, trong thế gian này sẽ rất trân trọng. Chúng ta tạm biệt, tức là sau khi chia tay rồi không gặp lại nhau nữa. Phải nhìn thấu chân tướng sự thật này. Phải nghĩ rằng chúng ta có thể trùng phùng, còn có thể gặp gỡ. Chỉ có niệm Phật tu thiện tịch đức, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cái này được. Vì sao vậy? Vì không ở trong lục đạo, không ở trong thập pháp giới. Đem thập pháp giới chuyển thành nhất chân pháp giới. Hãy bát thức chuyển thì sẽ chuyển mất, hoàn toàn chuyển mất. Đến lúc đó trùng phùng cũng có thể nhận ra. Quý vị có thần thông, quý vị có trí tuệ, do đó Đức Thế Tôn thương xót khuyên bảo người đời, nhưng lúc còn mạnh khỏe, sức khỏe còn rất tốt, còn rất mạnh khỏe, quý vị nên nỗ lực tu thiện. Tương dục đại chí hà thời gia, quý vị không thể chờ đợi nữa. Quý vị chờ đợi thì sẽ không kịp rồi. Nhân lão thể suy, nan vô tin tu, quý vị tu hành khó khăn, không còn thể lực nữa. Như kinh Niết Bàn nói, Ca Diếp, đây là Phật Ca Diếp. Thí như cam giá, ký bị áp dĩ, tử vô phục dị, mía ép thành nước, còn dư lại bả, bả mía không có vị nữa, vị ngọt không có nữa. Bị áp dĩ có nghĩa là gì? Chúng ta người già rồi, già rồi thì sự vui vẻ của con người không còn nữa. Giống như mía, mật bị ép đến lúc không còn gì nữa. Trạng niên thịnh sắc, diệt phục như thị. Điều này nhất định phải cảnh giác. Ký bị lão áp, vô tam chủng dị. Người già rồi thì ba cái vị này không còn nữa. Một là xuất gia vị, hai là độc tụng vị, ba là tọa thiền vị. Đây là gì? Là pháp vị. Pháp vị không còn nữa. Xuất gia vạn duyên buông bỏ, một lòng hướng đạo, cầu học tâm thiết, tìm thầy hỏi bạn, tấn tu đạo nghiệp. Thứ hai, đọc tụng kinh điển. Trên có cổ nhân làm bạn với Phật Bồ Tát. Thứ ba là tọa thiền. Thiền vị, con người lớn tuổi rồi sẽ đánh mất ba loại vị này, cho nên lúc này phải nỗ lực, chớ có chần chừ. Chúng ta hiện nay còn có tinh thần, còn có thể lực, phải tích cực làm. Nếu không làm, muộn rồi. Ba loại vị này chính là giới, định, tuệ. Xuất gia là trì giới, đọc tụng là trí tuệ, ngồi thiền là thiền định. Ba vị của tam học giới định tuệ, đến khi tuổi già đều không được nữa. Vì vậy tuổi già thì một lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ, việc này là đúng rồi. Ba việc này tuổi tác qua rồi không làm nữa, bất luận là xuất gia tại gia, một câu Phật hiệu niệm đến cùng, giữ chặt đến cùng. Giống như tôi đã giảng ở trên, tổ sư dạy chúng ta không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Nhất định phải phấn đấu, nắm chặt câu Phật hiệu, không thể làm nó thất niệm. Chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Mỗi người chúng ta tình trạng sức khỏe có khác nhau, đây là phước báo. Có một số người mặc dù tuổi tác đã cao nhưng thể lực chưa suy. Ba loại vị nói ở trên vẫn còn, tức là giới định tuệ vẫn còn, phải làm sao? Cũng không nên cầu nữa. Niệm Phật quan trọng. Vì sao vậy? Vì niệm Phật có thể thành Phật. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta chính là hy vọng trong kiếp này có thể làm Phật. Đây là người có trí tuệ đệ nhất trong thế gian, không cần làm điều khác nữa. Thời gian chúng ta không còn nhiều, khoảng cách với lão hóa đã rất gần rồi. Vậy nên giảng duyên buông bỏ, một lòng niệm Phật. Sự việc trong thế xuất thế gian không cần hỏi nữa, không cần để tâm nữa. Nếu như còn quan tâm đến những việc vụn vặt thì chúng ta không thể đi nổi. Còn làm lục đạo luân hồi thì sai rồi, đã sai lại càng sai.